vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả, chúc quý vị một buổi tối an lành. Kính mời quý vị nghe bản tin thời sự tối nay với một số nội dung chính. Chính phủ Úc chuẩn bị kết thúc hội nghị bàn tròn về cải cách kinh tế. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đưa ra lời kêu gọi cuối cùng về một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, trong bối cảnh Israel chuẩn bị chiếm đóng thành phố Gaza. Và Việt Nam đứng trong nhóm hàng đầu các quốc gia thế giới trên bảng xếp hạng chỉ số AI. Và sau đây là bản tin chi tiết về hoạt động của chính phủ Úc. Các báo cáo về cuộc trao đổi sôi nổi giữa Bộ trưởng Tài chính Jim Chalmers và người đồng cấp đối lập trong liên đảng, ông Ted O'Brien, đã làm lu mờ ngày cuối cùng của hội nghị bàn tròn kinh tế của chính phủ. Ngày thứ ba của hội nghị bàn tròn chủ yếu tập trung vào việc sửa chữa ngân sách, lĩnh vực chăm sóc và bảo đảm hiệu quả chi tiêu của chính phủ cho các lĩnh vực như là NDIS. Phát biểu tại sự kiện, Thư ký Hội đồng Nghiệp đoàn Úc bà Sally McManus đã kêu gọi hành động mạnh mẽ hơn để giải quyết bất bình đẳng giữa các thế hệ và chi phí nhà ở. Bà cũng đã đề cập đến tranh chấp giữa ông Chalmers và ông Brian.
Đã có một cuộc trao đổi chính trị diễn ra, có vẻ như là đang trong giờ chất vấn và kiểu như, được rồi, những người như ông có thể làm điều đó trong giờ chất vấn, còn những người còn lại ở đây thường không được làm điều đó.
Trong một diễn biến liên quan, ông Chalmers phát biểu trước giới truyền thông sau khi hội nghị bàn tròn kinh tế kéo dài 3 ngày kết thúc vào chiều nay, trong bối cảnh liên đảng chỉ trích rằng các vấn đề quan trọng như là thuế và nhà ở vẫn chưa được giải quyết. Một đề xuất thay đổi đáng kể đến từ ACTU, đề xuất thắt chặt đáng kể các thỏa thuận về khấu trừ đầu tư thua lỗ và thuế lợi vốn. CEO của Hội đồng Dịch vụ Xã hội Úc, Cassandra Goddard, đã ủng hộ những lời kêu gọi đó.
We were really pleased to see the ACTU come out, highlighting the need for reform with negative gearing.
Chúng tôi rất vui mừng khi thấy ACTU ra mắt, nhấn mạnh sự cần thiết phải cải tổ khấu trừ đầu tư thua lỗ và thuế lợi vốn. Đó chính xác là những gì mà ACOS đã và đang nói đến trong một thời gian, và chúng tôi có quan điểm rất chung. Những khoản giảm thuế liên quan đến đầu tư bất động sản là rất tai hại. Chúng tai hại vì chúng đang thúc đẩy bất bình đẳng. Chúng tai hại vì chúng đang khiến nhà ở ngày càng trở nên đắt đỏ hơn.
Chuyển qua tin tức cập nhật về tình hình mưa lũ ở New South Wales. Cảnh sát New South Wales đã tìm thấy hai thi thể trong quá trình tìm kiếm hai người đàn ông bị cuốn trôi sau khi chiếc xe của họ lao xuống sông gần Wiseman's Ferry. Cảnh sát cho hay các thi thể được phát hiện dưới nước sau khi chiếc xe được tìm thấy gần đó, nhưng danh tính của họ vẫn chưa được xác định chính thức. Sự việc xảy ra trong bối cảnh mưa lớn đang đổ xuống tiểu bang New South Wales và SES đã ứng phó với hơn 500 vụ việc cho đến nay. Phó ủy viên SES là Debbie Blas kêu gọi người dân trên toàn tiểu bang hãy cẩn trọng.
We know that our catchments are saturated, that the rainfall is likely to cause...
Chúng ta biết rằng các lưu vực sông của chúng ta bị ngập lụt. Lượng mưa có thể gây ra lũ lụt từ nhỏ đến lớn ở nhiều lưu vực trên khắp New South Wales. SES đã ban hành hơn 33 cảnh báo cho người dân trong cộng đồng New South Wales, bao gồm từ lời khuyên đến việc chuẩn bị cách ly. Điều này rất quan trọng vì đây là một sự kiện lan rộng đến mức người dân phải biết chính xác những gì đang xảy ra trong khu vực của họ.
Xin lưu ý, thông tin ở địa phương có thể được truy cập thông qua trang web của SES hoặc là ứng dụng Hazards Near Me. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc, chuyên có tin quốc tế. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Antonio Guterres đã đưa ra lời kêu gọi vào phút chót về một lệnh ngừng bắn tại Gaza trong bối cảnh Israel chuẩn bị tiến hành chiếm đóng thành phố Gaza. Bộ trưởng Quốc phòng Israel là ông Israel Katz đã phê duyệt các kế hoạch quân sự để tiếp quản thành phố đông dân này, bao gồm việc huy động 60.000 quân dự bị. Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi Hamas chấp nhận đề xuất ngừng bắn, theo đó sẽ trả lại một nửa số con tin còn lại và tạm dừng giao tranh. Israel chưa chính thức phản hồi, nhưng nhiều hãng thông tấn đưa tin họ sẽ không đồng ý ngừng bắn trừ khi tất cả các con tin được thả. Ông Guterres đang thúc giục chính phủ Israel thay đổi hướng đi.
I must reiterate that it is vital to reach immediately a ceasefire.
Tôi phải nhắc lại rằng, điều quan trọng là phải đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza và trả tự do vô điều kiện cho tất cả các con tin, đồng thời tránh gây ra thương vong và tàn phá hàng loạt mà một chiến dịch quân sự chống lại thành phố Gaza chắc chắn sẽ gây ra.
Để chuyển qua vấn đề ngoại giao giữa Úc và Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thổi thêm những lời lẽ thù địch trong cuộc khẩu chiến với Thủ tướng Úc Anthony Albanese. Hôm thứ Ba 19 tháng 8, ông Netanyahu đã chỉ trích ông Albanese là một nhà lãnh đạo yếu kém, phản bội Israel và bỏ rơi người Do Thái tại Úc. Động thái này diễn ra sau tuyên bố của Úc về việc công nhận một nhà nước Palestine và việc từ chối cấp thị thực cho một chính trị gia Israel dự kiến sẽ đến Úc để diễn thuyết. Sky News hiện đã công bố một phần cuộc phỏng vấn với ông Netanyahu, trong đó Thủ tướng Israel một lần nữa công kích về năng lực của ông Albanese.
Tôi chắc chắn là ông ấy có một hồ sơ công chức đáng tin cậy. Nhưng tôi nghĩ hồ sơ của ông ấy sẽ mãi mãi bị hoang ố bởi sự yếu kém mà ông ấy đã thể hiện trước những con quái vật khủng bố Hamas này.
Cần nhắc lại rằng ông Albanese trước đây đã nói rằng ông không coi những lời chỉ trích là nhắm vào cá nhân mình và luôn đối xử tôn trọng với các nhà lãnh đạo của các quốc gia khác. Nay chuyển qua Hoa Kỳ, Mỹ tiếp tục trừng phạt các quan chức tòa án hình sự quốc tế. Những quan chức mới bị đưa vào danh sách trừng phạt gồm có hai thẩm phán của ICC, đó là Nicholas Gillo và Kimberly Frost, cùng với hai phó công tố ICC, bao gồm Najat Shami Khan và Mame Mandiet Niang. Nó trở về với chương trình NDIS của Úc. Lãnh đạo phe đối lập Susan Lee đã thông báo cho chính phủ về đề xuất mới nhất nhằm giảm mức tăng chi tiêu cho NDIS. Chương trình Thriving Kids được thiết kế để cung cấp một hệ thống hỗ trợ thay thế cho trẻ em mắc chứng tự kỷ, từ nhẹ đến trung bình hoặc chậm phát triển, trong khi chính phủ cho rằng NDIS không phù hợp. Được hỗ trợ bởi khoản tài trợ ban đầu là 2 triệu đô la từ liên bang và dự kiến sẽ được các tiểu bang cùng tài trợ. Chương trình dự kiến bắt đầu triển khai từ tháng 7 năm 2026. Bà Lee cho biết bà cam kết thực hiện một cách tiếp cận mang tính xây dựng để cải cách NDIS, nhưng bà vẫn còn hoài nghi về cách tiếp cận của chính phủ.
People are depending on the NDIS, particularly young children.
Mọi người đang trông cậy vào NDIS, đặc biệt là trẻ nhỏ. Và chúng tôi biết rằng kế hoạch của chính phủ là để các tiểu bang tiếp quản việc này. Nhưng kế hoạch đó đang sụp đổ. Không có gì chắc chắn cho những gia đình này. Không ai hiểu được điều đó có ý nghĩa gì đối với những người trẻ tuổi sẽ không còn được bảo hiểm nữa. Vì vậy, tốt hơn hết là những đứa trẻ này không nên bị bỏ rơi. Thưa Thủ tướng, chúng tôi sẽ theo dõi rất chặt chẽ. Chúng tôi đang xây dựng ở những nơi cần thiết và có thể thực hiện được. Nhưng chúng tôi sẽ lên tiếng nếu nó đi chệch hướng.
Và bây giờ là tin Việt Nam. Việt Nam đứng trong top các quốc gia thế giới trên bảng xếp hạng chỉ số AI. Theo kết quả được công bố trong bảng chỉ số AI thế giới, Việt Nam ghi dấu ấn khi xếp hạng thứ 6 trên tổng số 40 quốc gia trên thế giới, đạt 59,2 điểm trên thang 100. Chỉ số này do WIN, tức là mạng lưới nghiên cứu thị trường độc lập toàn cầu, Worldwide Independent Network of Market Research, thực hiện, nhằm đo lường mức độ nhận thức, sử dụng, tin tưởng và lo ngại của người dân tại 40 quốc gia thuộc 5 châu lục, châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi và châu Đại Dương đối với trí tuệ nhân tạo. Theo báo cáo này, Việt Nam ghi dấu ấn nổi bật nhờ một bộ phận dân cư đô thị năng động, cởi mở, hứng thú và tự tin với các công nghệ mới. Đáng chú ý, Việt Nam còn vượt qua nhiều quốc gia phát triển về mức độ quan tâm và thái độ tích cực dành cho AI. Việt Nam cũng xếp thứ 3 toàn cầu về mức độ tin tưởng, tức là 65,6 điểm, và đứng thứ 5 về mức độ chấp nhận AI, 71,6 điểm. Cả chỉ số về mức độ quan tâm, cảm giác thoải mái khi sử dụng và nhận thức về tính hữu ích của người Việt về AI cũng đều vượt mức trung bình toàn cầu. Tại Việt Nam, cũng như các nước châu Á-Thái Bình Dương khác, quyền riêng tư dữ liệu là mối lo ngại lớn nhất, với 52% người được khảo sát trong báo cáo này bày tỏ sự lo lắng về cách mà AI thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân. Và bây giờ là tin hối suất. Một úc kim hôm nay tương đương với 64.21 xu Mỹ, và 16.906 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai, thứ Sáu ngày 22 tháng 8. Ở Perth, trời nhiều mây, nhiệt độ là 19. Adelaide, trời nhiều mây, 19 độ. Melbourne có thể có mưa rào, 19. Hobart có thể có mưa, 17. Canberra đôi lúc có mưa, 18 độ. Wollongong trời ngớt mưa, 19. Sydney có mưa rào, 19 độ. Ở Newcastle có một vài cơn mưa, 20. Brisbane đôi lúc có mưa, 22. Cairns trời nắng, 30 độ. Và Darwin hầu như nắng đẹp cả ngày, nhiệt độ cao nhất 33.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.